Quan khí, chương 923, đấu trí ở trên hội nghị, góc truyện audio.com, nói xong nội dung thứ nhất, Vương Trạch Vinh nhìn đám cán bộ ngồi dưới mà cười thầm trong lòng, xem ra lời của mình đã có một ít tác dụng đặc biệt. Hiện tại tỉnh Bắc Dương là một chiến trường mới đối với Vương Trạch Vinh, ở đây mình hầu như chẳng có thủ hạ cũng không có đồng minh, tất cả đều phải vào từng bước đi của mình đã phá vỡ tảng băng cứng này. Dưới tình hình trước mắt thì biện pháp tốt nhất chính là khơi mào để tư tưởng đám cán bộ hỗn loạn, biện pháp gây loạn để chiến thắng là cách nhanh nhất để xen vào trong. Đối với Vương Trạch Vinh mà nói, hắn thực sự chưa từng trải qua tình cảnh như này, trước kia bất kể điều tới địa phương nào thì người chưa tới cũng đã có được đồng minh. Làm được việc hay không cũng đều phải có được sự ủng hộ của một số người, giờ thì khác hoàn toàn, ở tỉnh Bắc Dương này thì ai là đối thủ, ai là đồng minh thì mình đều cần phải từ từ phân biệt, vấn đề rất phức tạp, khó khăn cũng rất lớn. Không hề nghỉ ngơi, Vương Trạch Vinh nói tiếp. Điều thứ hai, tôi muốn nói rằng bất kể là ngồi ở vị trí nào thì tôi sẽ nghiêm túc thực thi chức trách của mình. Tục ngữ nói, làm quan mà không lấy dân làm chủ thì không bằng về nhà bán khoai lang, tôi cũng không muốn không đạt được gì. Nếu tổ chức tin tưởng tôi, trên cương vị của mình tôi sẽ đoàn kết xung quanh tỉnh ủy để thể hiện được giá trị của mình. Vương Trạch Vinh vừa nói xong thì quan khí trong hội trường lại phát sinh biến hóa rất lớn, tình hình quan khí lúc này còn mạnh hơn so với vừa rồi. Bất kể là quan chức cấp bậc nào cũng đều có không ít nhân vật lợi hại, vừa nghe Vương Trạch Vinh nói xong thì ánh mắt mọi người nhìn Vương Trạch Vinh liền bắt đầu có ý dò xét kỹ càng, đây là điều mà lúc Vương Trạch Vinh mới đến chưa từng có. Điều này đủ để chứng minh một số người bắt đầu coi trọng Vương Trạch Vinh rồi. Chu Kiến Đào lúc này cũng không nhịn được phải liếc nhìn Vương Trạch Vinh. Là chủ tịch tỉnh, Chu Kiến Đào cũng là một người lợi hại, khi phát biểu hắn cố không tỏ rõ thái độ của mình, mục đích chính là muốn quan sát Vương Trạch Vinh thêm một bước. Khi Vương Trạch Vinh vừa nói xong thì hắn đột nhiên phát hiện Vương Trạch Vinh là loại người dễ dàng khuất phục người khác, trong lòng hắn liền có chút trầm trọng. Thưởng thức lời của Vương Trạch Vinh xong, Chu Kiến Đào phát hiện trong nhu có cương. Nói là muốn đoàn kết xung quanh tỉnh ủy thế nhưng trong lời nói của Vương Trạch Vinh đã biểu đạt ra một ý tứ, hắn cũng không phải loại người dễ bắt chẹt, hắn muốn nghiêm túc làm việc. Lời này nếu xét một cách toàn cục thì có thể minh bạch Vương Trạch Vinh muốn tập trung vào việc kiến thiết tỉnh Bắc Dương. Nhưng nếu xét ở góc độ tỉnh ủy thì liệu có phải Vương Trạch Vinh biểu đạt rằng hắn phải có tiếng nói của mình hay không? Nói muốn làm việc nghiêm túc chứng tỏ Vương Trạch Vinh sẽ không làm cái loại nhân vật được cung phụng ở trên cao, hắn có một ít sự ủng hộ hậu trường từ Trung ương, tình hình tỉnh Bắc Dương có khả năng sẽ phát sinh thay đổi mới nhờ hắn. Tư Mã Sơn cũng cảm nhận được một ít tình huống, mặc dù không có nhìn về phía Vương Trạch Vinh nhưng trong đầu hắn lại đang suy nghĩ rất nhiều. Lời của Vương Trạch Vinh rõ ràng là nói cho mình biết hắn sẽ không làm một đồ trang trí. Tỉnh Bắc Dương là địa bàn kinh doanh lâu năm của Tư Mã Sơn, hắn là loại người ham muốn nắm giữ quyền lực, đương nhiên hắn sẽ không. Góc truyện audio.com, cho phép một người ngoại lai tới cướp đoạt một phần quyền lực từ trong tay mình. Mà Vương Trạch Vinh thì rõ ràng chính là người tới đoạt quyền, nghe được những lời này của Vương Trạch Vinh nên tâm tình của hắn cũng không tốt lắm. Quyết không thể để Vương Trạch Vinh đứng vững vàng ở tỉnh Bắc Dương được. Tư Mã Sơn lập tức có quyết định như vậy. Vương Trạch Vinh cũng chẳng quản người khác suy nghĩ gì, hắn biết hậu quả khi nói ra những lời này nhưng không nói thì không được. Nếu như vừa rồi tỏ ra yếu đuối thì sẽ không có người nào thực sự đi theo mình. Sau khi bày tỏ thái độ, Vương Trạch Vinh quyết định tăng thêm một mồi lừa. Hiện tại tỉnh Bắc Dương đã không có người của mình, vậy thì tự tạo một điều kiện để chiêu nạp một số người tới, muốn vậy thì trực tiếp và hữu hiệu nhất chính là tỏ rõ sự cường đại của mình, để cho mọi người biết sự hùng mạnh của mình, mạnh tới mức Tư Mã Sơn cũng không thể lay động. Vì thế hắn nói tiếp, điều thứ ba tôi muốn nói chính là, như tất cả mọi người đều thấy tôi là một người còn trẻ, khả năng cũng có một số đồng chí đã nghe qua tình hình của tôi ít nhiều, không sai, tôi có một người vợ là con gái của Phó Thủ tướng, đó cũng không phải là chuyện bí mật gì. Chẳng qua tôi muốn nói rằng muốn chứng minh năng lực của mình thì tôi sẽ dùng hành động để chứng minh, tôi tin rằng tương lai mọi người có thể nhận ra năng lực của tôi trong công tác. Vừa rồi bí thư Tư Mã cũng đã nói rồi, tôi còn trẻ, đây là sự thật cho nên trong công tác sau này xin các lão đồng chí liên tục trợ giúp. Chỉ cần hình thành sự hợp tác giữa các đồng chí mới cũ thì công tác mới có thể được triển khai. Tôi làm việc chú trọng năng lực bất kể là hạng người nào, lão đồng chí cũng tốt mà tân đồng chí cũng được, chỉ cần anh công tác thực tế thì thông qua khảo sát tổ chức nhất định sẽ đánh giá một cách phù hợp. Vương Trạch Vinh nói ra lời này khiến cho hội trường đang yên tĩnh lại xuất hiện những tiếng bàn tán rất nhỏ. Lúc này lông mày của Tư Mã Sơn còn nhíu hơn lúc trước. Các thường vụ tỉnh ủy khác đều nhìn đám cán bộ bên dưới với vẻ mặt phức tạp. Đoạn phát biểu này của Vương Trạch Vinh khiến cho bên dưới dao động không thể bảo là không lớn, không ai ngờ nổi Vương Trạch Vinh lại nói thẳng như vậy và tác động cũng rất lớn. Cận Trung Nhuận thị trưởng thành phố Xuân Dương ngồi ở phía dưới vừa nghe xong liền cảm nhận được một áp lực đập thẳng tới người mình. Từ trước tới nay Cận Trung Nhuận vẫn luôn hô hào không thể để một người từ một nơi khác tới làm bí thư thị ủy được, cho nên khi nghe nói Vương Trạch Vinh được điều từ bên trên xuống đảm nhiệm thì trong lòng hắn lại càng bài xích Vương Trạch Vinh. Vốn Cận Trung Nhuận chính là thủ hạ dưới trướng của Tư Mã Sơn nên khi thấy bí thư tỉnh ủy cũng có chung ý tưởng với mình thì hắn liền có chủ ý rằng bất kể thế nào cũng phải hạ thấp uy thế của Vương Trạch Vinh. Vừa rồi ở trên đài Tư Mã Sơn có chỉ đích danh tên mình nhưng chẳng qua khi thấy vậy Cận Trung Nhuận lại càng cao hứng hơn, bản thân mình ở bên dưới có thể thoải mái tay chân mà hành xử. Nghĩ đến vị bí thư thị ủy tiền nhiệm Triệu Quốc Hoa còn đang bị thẩm tra thì Cận Trung Nhuận lại càng vui, mình lăn lộn ở thành phố Xuân Dương này đã nhiều năm rồi mà cái tên Triệu Quốc Hoa này dựa vào cái gì mà muốn áp chế mình, cuối cùng còn không phải bị thu thập sao. Tên Vương Trạch Vinh này thì, góc chuyện audio.com, thế nào chưa tin rằng không bao lâu nữa hắn cũng sẽ theo gót Triệu Quốc Hoa mà thôi. Trong khi còn đang tự sướng tinh thần thì không ngờ Vương Trạch Vinh lại nói trắng ba điểm như vậy, lại còn nói cả việc vợ hắn là con gái phó thủ tướng ra, lời này khiến cho Cận Trung Nhuận chẳng biết trong lòng mình có vị gì nữa. Người khác có hậu trường lớn như vậy thì đều cất giấu nhưng Vương Trạch Vinh này thì lại phơi bày hết cả ra, hắn có ý gì? Nghĩ đến đám cán bộ Xuân Dương, Cận Trung Nhuận lại lo lắng về đối sách sau khi Vương Trạch Vinh tới, e rằng khi mọi người biết Vương Trạch Vinh có chỗ dựa là một phó thủ tướng thì tình hình sẽ phát sinh biến số rất lớn. Trong lòng Tư Mã Sơn ngoài những suy nghĩ giống như Cận Trung Nhuận ra thì hắn còn nghĩ sâu hơn một ít, vừa rồi mình đã cố ý tạo ra thế đối lập giữa Vương Trạch Vinh với đám cán bộ kỳ cựu mà không ngờ tên này lại có thể lật ngược thế cờ bằng mấy câu nói. Vương Trạch Vinh nói thẳng rằng sẽ đối xử bình đẳng, hơn nữa còn nhấn mạnh việc khảo sát cán bộ, dường như là muốn nhắc nhở đám cán bộ rằng hắn nắm trong tay quyền khảo sát cán bộ. Đây tức là gì? Là cảnh cáo. Lúc này Vương Trạch Vinh hơi dừng lại một chút, quét ánh mắt về phía hội trường. Nhìn thấy ánh mắt của Vương Trạch Vinh, không ít cán bộ lại vô tình quay sang hướng khác, đừng tưởng Vương Trạch Vinh chỉ nói mấy câu như vậy, nhưng câu nào cũng ẩn chứa không ít sát khí. Trong lòng một số cán bộ lại cảm thấy vị phó bí thư tỉnh ủy mới tới này hào hùng, hiện giờ Vương Trạch Vinh ở trong suy nghĩ của mọi người đã không còn là loại con ông cháu cha nữa. Một số cán bộ khác lại đưa mắt về phía Tư Mã Sơn đang ngồi mà không có lấy một biểu hiện gì kia. Quan khí trong đại lễ đường đã có thay đổi rất lớn, mấy loại quan khí lúc đầu bình thường thì giờ lại đang phát sinh biến hóa, hơn nữa hiện tượng này còn đang tăng lên, trong đó còn có một số quan khí ẩn hiện chính khí. Nhìn thấy cảnh này thì trong lòng Vương Trạch Vinh rất phấn khởi. Biết rằng nói như vậy cũng đã đủ rồi, Vương Trạch Vinh liền tươi cười nói. Bí thư Tư Mã và Chủ tịch Chu đều là những lãnh đạo, lão đồng chí có kinh nghiệm phong phú, là một phó bí thư tôi sẽ đoàn kết với tỉnh ủy và nỗ lực công tác. Xin mọi người cứ tiến hành giám sát công tác của tôi trong tương lai. Dứt lời, Vương Trạch Vinh hướng về phía Tư Mã Sơn khẽ gật đầu. Các đồng chí, tất cả mọi người đều đã nói rồi, hội nghị hôm nay hết sức quan trọng. Hy vọng mọi người sẽ lĩnh hội sâu sắc tinh thần của Trung ương, và phải truyền đạt ngay lập tức. Tư Mã Sơn khẽ cười nói. Nói xong, Tư Mã Sơn khẽ gật đầu với Chu Kiến Đào, trên mặt hắn không nhìn ra điều gì đặc biệt. Trong lòng Chu Kiến Đào lúc này cũng rất phức tạp, hắn cảm thấy sau khi trở về mình phải cân nhắc thưởng thức những lời Vương Trạch Vinh vừa nói mới được. Vốn lúc đầu Chu Kiến Đào cho rằng Vương Trạch Vinh chỉ mới hơn 30 tuổi, chỉ là một người dựa vào vợ là con gái phó thủ tướng và gia tộc mạnh mà lên, năng lực và tâm trí chắc sẽ không quá mạnh. Sau khi hắn tới tỉnh Bắc Dương rồi nếu như hắn chịu phối hợp thì cùng lắm là sẽ tạo điều kiện cho hắn, còn nếu không nghe lời thì dựa vào năng lực của mình và Tư Mã Sơn thì thu thập hắn một chút cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng từ sau khi nghe được ba điểm mà Vương Trạch Vinh nói thì hắn cảm thấy tên này cũng không giống như mình tưởng tượng lúc đầu, đừng nhìn người. Góc chuyện audio.com, này còn trẻ tuổi nhưng trình độ cũng không thấp, lại nhìn lại Vương Trạch Vinh, Chu Kiến Đào cũng không thể không thừa nhận những lời của Vương Trạch Vinh hôm nay chính là biện pháp tốt nhất để phá với tảng băng cứng. Đặc biệt là khi nói là bản thân mình có hậu trường hùng mạnh thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới đám cán bộ tỉnh Bắc Dương. Trao đổi ánh mắt với Tư Mã Sơn một chút, Chu Kiến Đào hướng xuống đại lễ đường nói. Để chào mừng sự có mặt của đồng chí Vương Trạch Vinh, hôm nay tỉnh ủy có bố trí một bữa tiệc chào mừng, đến lúc đó mọi người nhất định phải cho thấy sự nhiệt tình của người phương Bắc chúng ta đó. Tan họp, cách chương.